Phong lưu võ trạng nguyên, chương 248, trại huấn luyện ma quỷ 1, gocchuyenaudio.com, Tần Tiêu A Hát, chính ngươi cũng nên ổn định một chút, nhân vật trong triều có thể không đắc tội thì không nên đắc tội, người ta chọc đến có thể chịu thì tận lực nhịn. Nhịn nhật thời tránh đầu xón ngọn gió, lui một bước trời cao biển rộng nha. Đừng cho người ta cho rằng Đông Cung chúng ta ngang ngược, vậy không tốt. Đối ngươi như vậy mới có lợi, không cầu có công, nhưng cầu không qua, từng để tóc cho người ta nắm. Chúng ta nên đóng cửa mà xong, chuyện này còn không được sao? Trong nội tâm Tần Tiêu chỉ kêu khổ, ta kháo, đây là thái tử nha, thật đúng nhu nhược. Ta tại sao có cảm giác như đang nói chuyện với A Đầu thế này? A Đầu, Lưu Thiệt, là con trai của Lưu Bị, là ông vua nhu nhược của nhà Thục Tin dùng hoạn quan để rồi mất nước, Lý Hiền tiếp tục lải nhải. Kỳ thật ngươi không làm ngự sử cũng tốt, cho dù không có chuyện lần này ta cũng sẽ trình lên thỉnh bệ hạ thu hồi chức vụ ngự sử của ngươi. Làm chức ngự sử này đắc tội nhiều người, đối với ngươi là nhân vật mới vào triều là không tốt. Lý Hiền đong đưa tay, bộ dáng nói lời thấm thía. Tần Tiêu chỉ có thể chắp tay thở dài. Thái tử dạy rất đúng. Lý Hiền thỏa mãn gật đầu. Ân, nhìn ra được ngươi là người thông minh hơn người, ngộ tính thật tốt. Ta nghe nói ngươi cùng Tam Lang Trọng Tuấn quan hệ không tệ. Đứa nhỏ này hành vi không có ước thúc, hiện tại thân là con trưởng thái tử cung, lại đi khắp nơi sinh sự. Người có rảnh nói vào tai của hắn đi, những người trẻ tuổi các ngươi ở cùng một chỗ ngược lại còn tốt hơn lão đầu như ta, lời nói có tác dụng. Nếu hắn muốn làm chuyện gì đó thì ngươi nhất định nhớ rõ phải ngăn cản. Tần Tiêu cảm giác đầu như ngất đi, ẩn ẩn đau nhức trong đầu, không tự chủ được nghĩ tới một cảnh, đó là tràng cảnh chứ danh. Đại thoại Tây Du, Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng nói nhiều tới mức phát điên. Cũng không biết qua bao lâu Lý Hiền thở dài một tiếng, cuối cùng cũng sắp chấm dứt diễn thuyết. Được rồi, hôm nay dài dòng với ngươi nhiều như vậy, hy vọng ngươi không nên phản cảm. Cuối cùng dặn dò một câu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Đông Cung chúng ta không được gây chuyện, ngươi hiểu chứ? Tần Tiêu thở còn dài hơn, như chút được gánh nặng. Mà tướng hiểu, điện hạ yên tâm. Lý Hiền cười ha hả gật đầu. Tốt, không có việc gì ngươi đi đi. Trong vệ suất không có việc nặng, ngươi có rảnh thì nghỉ ngơi nhiều, đừng mệt mỏi. Mắt thấy còn sắp chấm dứt diễn thuyết lại sắp bắt đầu, Tần Tiêu đứng dậy, chắp tay nói. Mà tướng có việc cầu điện hạ. A Hát, nói nghe một chút. Mà tướng muốn một bộ phận binh sĩ tả vệ suất điều đến bên ngoài thành Trường An huấn luyện. Không biết như vậy có được hay không? Huấn luyện, Lý Hiền ngạc nhiên nói, tả vệ suất ngày thường không có huấn luyện gì, không so cần phải dã chiến như những vệ đội khác. Nếu muốn điều binh mã ra khỏi thành phải được binh bộ đồng ý. Nhưng mà binh bộ thượng thư Đường Hưu Cảnh cùng ta có quan hệ cũng không phải tệ, nếu ngươi muốn điều binh mã ra khỏi thành huấn luyện cũng không phải là không thể được, ta thư cho ngươi mang đi gặp Đường Hưu Cảnh, có lẽ hắn sẽ đáp ứng đấy. Sau khi nói một buổi, cuối cùng Tần Tiêu nghe được câu này liền vui vẻ. Tạ điện hạ, Lý Hiền ghi mảnh giấy, đóng dấu ân thái tử lên giao cho Tần Tiêu, cười ha hả, nói. Ân tốt, ngươi đi đi, người trẻ tuổi có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng nhớ không nên xông danh ra danh. gocchuyenaudio.com, tiếng quá lớn, làm cho người ta nhớ nhiều là không tốt. Trăm nhẫn thành kim, đạo lý kia ngươi nên nhớ kỹ là tốt. Tần Tiêu cố nén xúc động thổ huyết, nhanh chóng chắp tay vái chào. Đa tạ điện hạ, mà tướng cáo từ. Hắn trốn nhanh ra khỏi cung thái tử, lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói. Đúng là thái tử cực phẩm, rốt cuộc ta cũng hiểu tâm tình của Tôn Ngộ Không trong đại thoại Tây Du rồi. Đổi lấy là ta cũng sẽ vung gậy sắt diệt Đường Tăng. Thời điểm quay về phủ tả vệ suất thì Điền Chân đang huấn luyện binh sĩ. Binh sĩ giáp sắt trường thương sắp xếp rất chỉnh tề thành một khối lập phương, vòng quanh võ đài tả vệ suất chậm rãi bước vòng qua giống như lão thái gia đang đi dạo. Trong nội tâm Tần Tiêu cười khổ. Đây chính là mỹ danh viết công tử quân đang huấn luyện sao? So với đàn bà dạo phố còn chậm hơn, có người còn đang ngáp, nếu đây là huấn luyện thì ra thể thống gì nữa? Điền Chân cùng Lý Tự Nghiệp nhìn thấy Tần Tiêu đã đến, ngay ngắn quỳ gối xuống, cùng quân sĩ đồng thời quỳ gối hô. Đại suất, Tần Tiêu khoát khoát tay. Tất cả đứng lên, ta hiện tại không phải là đại suất, ngũ phẩm phó suất mà thôi. Mọi người nên huấn luyện thì huấn luyện, nên làm việc thì làm việc. Điền Chân tiến lên nói ra. Đại suất ngài trên danh nghĩa chỉ bị giáng xuống một phẩm mà thôi, ngươi vẫn là đại suất của chúng ta mà. Lại nói những huynh đệ của chúng ta chưa bao giờ hối tiếc gì về đại suất cả. Phần lòng dạ cùng nghĩa khí này thật xứng là đại suất của ta. Tả vệ suất này trừ Tần đại suất thì không còn đại suất nào khác. Chúng tướng cùng kêu lên đúng thế, Lý Tự Nghiệp cười ha ha. Móa Điền Chân lợi hại, những lời này lão Lý ta muốn nói cả buổi nhưng đang suy nghĩ nên nói thế nào đấy. Mọi người cùng cười to một hồi, Tần Tiêu khoát khoát tay, nói ra, Điền tướng quân, Lý tướng quân còn có chư vị huynh đệ và các ngươi đều là huynh đệ. Chúng ta thương nghị chuyện huấn luyện đã, chúng tướng hai mặt nhìn nhau, huấn luyện, còn huấn luyện cái gì nữa? Tần Tiêu đi vào phủ đại suất nhìn qua chúng tướng, nhìn bọn họ nói ra. Trước tiên nói về phương thức huấn luyện của vệ suất hiện tại. Điền Chân nói, đại suất ngài cũng biết rõ tả vệ suất từ trước là thanh nhàn nhất huấn luyện nha. Cũng chỉ lướt qua rồi dừng, mỗi ngày giờ mẹo thì rời giường, tập hợp xếp thành hàng, chạy quanh võ đài 10 vòng, sau đó là thương nhọn, chặt đao, trường đống, bắn bia cự ly xa, sau đó chính là huấn luyện bài trận. Không sai biệt lắm thế là hết, đã chấm dứt, Tần Tiêu bĩu môi cười cười. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com nói cách khác mỗi ngày huấn luyện tối đa là 1 giờ, hơn nữa không có thuật cưỡi ngựa bắn cung, huấn luyện thể năng đúng không? Điền Chân xấu hổ gật đầu, nói. Vâng, Tần Tiêu bất động thanh sắc tiếp tục nói ra. Cũng khó trách Bắc Nha gọi chúng ta là công tử quân. Huynh đệ vệ suất chúng ta đi ra ngoài 10 người thì bọn chúng cần 3 người là quật ngã. Nếu thật sự là có chiến sự thì có thể dùng được sao? Đoán chừng vừa thấy qua trước hết dọa ngất hơn phân nửa. Bọn người Điền Chân rất là không phục. Đại suất, tuy nói chúng ta so sánh với 12 vệ đội khác thì chiến tranh là ít nhất nhưng không tới mức đó đâu. Trong huynh đệ vệ suất trước kia đều chọn ra dũng sĩ mạnh nhất nhưng mà về sau càng chây lười. Tần Tiêu cười, các huynh đệ đừng kích động, cái gọi là biết hổ thẹn mà gần như dũng nên bị. Góc truyện audio.com, ngoại nhân đối xử với tả vệ suất càng kém, cách chương.